Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh.
Chương trình đọc truyện đêm khuya.
Quý vị thính giả thân mến, sau khi sinh được thằng Sam và đang mang trong mình đứa con gái Cà Mị, tên địa chủ mưu ác độc đã đuổi Cà Sợi ra khỏi nhà. Từ một cô gái xinh đẹp, hiền lành, cô Cà Sợi trở thành bà Cà Sợi với những nỗi đau đớn do chồng con mình gây ra trên vùng đất hiền lành, hòn đất. Sau ngày đồng khởi, thằng Sam trở nên ác ôn mang rợ hơn khi hắn trở thành thiếu úy quân đội tay sai Diệm, và sau khi cha hắn chết, thằng Sam cho lính về hòn và quân địch tập trung tại Tri Tôn hơn ngàn quân, cùng với những trận càn của chúng đã làm kinh hoàng bà con đất hòn. Bây giờ, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa.
Cánh cửa nhà ông Tư Đường đã khép chặt. Ngạn và hai đội viên của đội anh là Trọng và Tới đang mặc những bộ quần áo biệt kích. Ngạn mặc xong bộ đồ rằng sĩ quan gắn lon thiếu úy, liền chụp lên đầu cái kết ba rèm. Tới và Trọng cũng đã cải trang xong.
Ê, sao? Coi giống chưa?
Chà, giống dữ lắm rồi nghe. Thế nào thằng Ba Phi cũng bị mắc cho mà coi.
Tới và Trọng khoác mỗi người một khẩu tôm xong. Ngạn rút khẩu côi 12 tháo băng, lấy đạn trên lòng bàn tay. Đếm thấy đạn vẫn còn đủ 8 viên, anh đóng băng cho súng vào bao. Năm tấn không mang súng, anh dắt cây mã tấu sáng lóa ở sườn, được thắt ngang bằng một cái khăn tròn sọc. Ngạn nói,
thôi, đi thôi.
Bốn người mở cửa ra khỏi nhà, họ đi một mạch khỏi xóm Dạng Thành, băng qua ruộng, vào gần tới đầu xóm Dạng Hiệp. Tấn bảo ba người ngồi đợi, để anh vào bám. Ba người ngồi được một chốc thì Tấn trở ra, thì thào.
Ê, đi đi.
Bốn người lại đi. Tấn dắt mọi người đi men ra sông. Xa xa phía trước mặt đã thấy ánh đèn trại đáy Ba Phi. Nước sông đang đổ ra biển, tréo lên ở những chỗ xoáy. Ngọn đèn xanh treo ở cột đáy giữa cứ rung lên bởi dòng nước chảy xiết. Năm Tấn khẽ bảo.
Đêm nay, đáy nó không đóng.
Lệ thường đêm nào có đóng đáy, thì một cột đáy có treo đèn đỏ. Ánh đèn xanh ngoài cột đáy Ba Phi soi lờ mờ một khoảng nước sông cuồn cuộn. Trại đáy hiện rõ dần. Nói là cái trại, chứ nó là cả một cái nhà sàn. Cất chĩa ra sông, gác mình trên những cây cọc lớn. Trong nhà le lói ánh đèn. Càng tới gần, mọi người càng ngửi thấy rõ mùi tanh của tôm cá, mùi chuối, mùi giỏ săn ngâm. Những cái mùi mà bất cứ trại đáy nào cũng có. Tấn rỉ tai Ngạn.
Nó có ở nhà. Được rồi, để tụi tôi vô. Anh cứ đợi ngoài đây nghe.
Dứt lời, Ngạn và Tới, Trọng bước dấn lên. Đã quen xông xáo vào những nơi nguy hiểm, Ngạn đi riết thẳng tới cửa không chút do dự. Tới và Trọng bám sát gót Ngạn. Ngạn dừng lại ở cửa nghe ngóng. Bên trong có tiếng nói chuyện rầm rì. Ngạn cố lắng nghe mà nghe không rõ. Anh giơ tay vỗ đột đột vào tấm cửa lợp lá. Tiếng nói chuyện bên trong im bặt. Ngạn lại vỗ cửa một lần nữa, và khẽ gọi.
Ông Ba có nhà không ba?
Trong nhà im thinh thích, lát sau ở trong bỗng cất lên một tiếng hỏi rất dõng dạc.
Ai kêu cửa đó? Tụi tôi đây, mở cửa đi ông Ba.
Ngạn nghe có tiếng dép kéo lẹp xẹp trên sàn gián đi ra phía cửa. Kế đó nghe cây ngắn cửa phía trong rút soạt một cái, cánh cửa mở hé. Một mụ đàn bà, mặt bự thịt. Xách cây đèn chai giơ lên, mụ đưa cặp mắt lá trăm liếc nhìn Ngạn. Ngạn chưa hề gặp mụ ta bao giờ, nhưng anh đoán chắc đây là mụ trại đấy. Anh hỏi,
có ông bà ở nhà không?
Đôi mắt lá trăm của mụ đàn bà chợt nháy sáng. Có, mời mấy ông vô nhà. Ngạn đưa tay lên miệng ra hiệu bảo mụ nói khẽ. Mụ đàn bà nánh ra một bên cho anh bước vào. Tới và Trọng cũng vào theo. Ngạn thản nhiên đưa gót giày đá khép cánh cửa lại. Vừa lúc ấy, tấm màn che cửa buồng bên trái chợt động đậy, và một cái đầu sói bóng thò ra. Đó là một thằng đàn ông trạc chừng 50 tuổi, mặc áo thun lá, người mập bệu, hai mắt thoạt trông có vẻ lờ đờ như người mới ngủ dậy. Ngạn gật đầu chào y.
Ông là ông Ba Phi?
Y khom lưng, chắp hai tay vô ngực.
Thưa phải.
Nhìn cái vẻ cóm róm của y, Ngạn thấy công việc bước đầu đã xuôi lọt. Anh bảo.
Tôi có chuyện muốn nói với ông. Xin tự giới thiệu, tôi là thiếu quý ở đại đội Xăm. Trung quý phái tôi tới gặp ông.
Anh giơ tay chỉ bao quát phía sau lưng nhà.
Tụi tôi mới ở chi khu vô tới. Biết rồi, biết rồi. Xin mời quý ông vô trong này.
Nói xong, y chén tấm rèm chải lên. Ngạn bước qua cửa rèm. Bên trong là gian buồng rộng, có kê một bộ dáng ngựa lên nước rất bóng. Trong nữa là một cái giường lớn đã buông mùng. Ba người đi lại, ngồi lên bộ chán ngựa. Ngạn nheo mắt nhìn qua gian buồng, rồi quay lại hỏi.
Ông ở đây sung sướng quá hả? Tụi tôi không được ăn ngon ngủ yên như ông đâu. Ê, ta nói, việc cộng lóng rài phá rối dữ lắm. Dạ, thưa thiếu quý tôi cũng biết. Hồi xế tôi có hay tin ông về. Vợ chồng tôi mừng lắm. Ở đây, vợ chồng tôi mong mỏi quý ông về, đợi hoài đợi hoài. Thưa đây. Nè, nấu nước đi. Mấy ông về nằm ở ngoài hết rồi hả? Ừ, trời đất, tôi có hay biết gì đâu. Mấy ông về êm quá.
Kế đó, y chửi tục một câu, rồi rít chặt hai hàm răng.
Chân này cho tụi nó thấy mẹ hết. Ở đây, tụi diệt cộng nó lông lắm thưa quý. Để tôi chỉ thằng nào, con nào. Ở đây, tôi nắm hết thảy. Tôi chỉ cho ông xạ tụi nó như xạ mỏ nhát chơi. Tôi gặp ông anh cũng là vì chuyện này. Thôi được, được.
Vừa nói, tên Ba Phi vừa bước nhón tới cái kệ treo trên vách, bưng lại một cái khay bằng gỗ trắc đen mun. Trên khay có bộ ấm chén sứ, vẽ hình con rồng mày đỏ, và một gói thuốc thơm hiệu Ruby. Y mở gói thuốc, rút thuốc cung kính đưa mời Ngạn tới già trọng, rồi đi vào bếp coi nước. Ngạn cầm điếu thuốc, khẽ động đầu điếu thuốc vào móng tay cái. Mụ vợ sau khi đã bắt ấm nước lên bếp, giờ bước ra, đứng sáng gần Ngạn, híp mắt hỏi.
Mấy cậu còn ém ở đây lâu không?
Ngạn đáp.
Lâu? Chi vậy?
Đôi mắt lá râm của mụ Ba Phi nháy rất lẳng.
Mấy cậu có muốn lai trai chút đỉnh ba sĩ đế không?
Nghe mụ ta hỏi, Ngạn nghĩ, mình không nên từ chối. Anh đưa mắt liếc mụ đàn bà, cười lại với mụ, chân nhịp nhịp.
Có tôm cua gì không?
Chà, bữa nay tôm cua tươi không có, có tôm khô. À, mấy cậu ăn cháo vịt nghe, có vịt tơ, mập lắm.
Rồi không đợi Ngạn trả lời, mụ quay vào bếp, khiến chồng.
Ông ơi, bắt vịt đi ông, bắt hai con.
Thằng chồng đang đứng coi lửa ở trong, đáp.
Được, để đó. Thiếu quý cho mấy cậu uống trà, nước sôi rồi.
Y xách ấm nước ra, chế vào bình đã bỏ trà sẵn. Đợi một chút, y nhấc bình rót nước ra các chung. Xoa xoa đôi bàn tay béo mút mít. Y mời mọi người uống. Y cũng hớp dội một chung, khà khà, rồi để ba người ngồi đó. Săn quần bước tới trước mấy cây lót sàn, buông chân xuống. Tiếng vịt kêu cạp cạp. Ngạn ngồi cầm chung trà, ngó xuống thấy tấm lưng của thằng chủ trại trắng héo. Y đang quờ quạng chụp vịt. Ngạn ngó thấy nó ăn hái bắt vịt bao nhiêu, lòng anh càng căm giận bấy nhiêu. Anh nghĩ bụng, thằng này quả là một thằng tay sai đắc lực. Bầy vịt càng kêu và chạy tán loạn dưới sàn. Còn mụ vợ ngồi chồm hổm trên sàn, miệng ngậm mấy sợi lạc dừa. Thằng chồng bắt được con vịt nào đưa lên, mụ ta liền chộp, chéo cánh, lấy lạc dừa trói chân liền xuống sàn. Bắt vịt rồi, thằng chồng lội sồn sồn ra sông tắm. Tắm xong, y lên nhà đi chồng ra phía sau, dội lại nước ngọt nghe ào ào. Mình y chờ một cái xà rông sặc sỡ, sụt soạt đi ra. Tay cầm lược chảy cái đầu sói sỏi, chỉ còn lại mớ tóc ướp xuống ót. Ngạn đưa tay mắt y.
Ông ba, để khỏi mất thì giờ. Trước khi ăn cháo vịt á, mình bàn công chuyện chút nha. Dạ được. Ông có bản đồ dùng này chứ?
Tên chủ trại đấy không đáp, lùi lũi đi vào nhà sau. Một lát y trở ra, hai ngón tay kẹp một cái ống trúc đã khô. Y ngồi xuống dán, để cái ống trúc đó lên bắp dế, và lôi ra từ ống trúc một tấm giấy cuộn nhỏ bằng mút đũa. Ngạn giới cầm cuộn giấy trên tay y, tháo ra. Tới và Trọng lanh lẹn, nhấc bốn cái chung nước dằn bốn góc ra, để tấm bản đồ đừng cho cuộn lại. Trên tờ giấy manh nguyên, Ngạn thấy nét bút chì bi, màu xanh, dễ dụng, nhưng rất chi ly. Nhà cửa, giường cây và những khoanh tròn như trung ốc mà anh đoán là các hòn. Nhưng trông thế thì biết thế, chứ anh không hiểu ra nổi. Tên chủ trại đấy chợt đưa mắt nhìn anh, sau đó y nhướng nhác trông ra cửa. Cánh cửa đã gài từ nãy giờ, Ngạn nói.
Đừng sợ, xung quanh đây không có ai ngoài lính của tôi. Ông có việc nói. Chắc ông biết là ngày mai tụi tôi đánh vô hòn. Tôi biết, tôi biết.
Tên chủ trại đáp khẽ, rồi kéo mí xà rong nơi bụng giận guộn lại cho chặt, người hơi nhổm tới. Cái móng tay rõ để dài, dàn khè khói thuốc của y, ghi tới ghi lui trên tấm bản đồ.
Đây, cái nhà nào tôi có đánh dấu chéo đỏ là nhà tôi diệt cộng ráo, thiếu quy của y nghe. Nhà có dấu chéo đỏ, biết rồi.
Tên chủ trại đấy lại dùng móng tay cái, cũng cấu bẩn như ngón trỏ của y, bừa bừa xuống mặt giấy.
Ở cụm này có một cái công trường của tụi nó chế súng tự tạo. Chỗ đó tôi có báo cáo một lần rồi, máy bay tới liền cháy rừng, và tụi nó giác chạy được hết. Còn hang hòn đây rất là nguy hiểm. Trận càng trước, tụi nó rút vô hàng. Mình tấn vô bao nhiêu, chết bấy nhiêu. Nay mà nếu muốn đánh, thì phải cắt đường rút vô hàng mới được.
Nghe tên Điệp nói, Ngạn nghĩ thầm.
Mẹ, thằng này lợi hại thiệt. Được, tao sẽ giết mày như giết một con chó.
Đợi cho tên chủ trại đấy dạch đường chỉ nẻo xong xuôi, Ngạn cuốn tấm bản đồ lại, đưa trả y và vỗ vai y.
Được rồi, tốt, tốt lắm. Trận này mà kết quả tốt, thế nào ông cũng được lãnh tiền thưởng.
Quay vào bếp, Ngạn vui vẻ cất tiếng.
Sao? Có gì nhậu được chưa, bà chủ trại đấy?
Có, món lòng xào rồi đây.
Mụ chủ nói và đảo chiếc giá xúc chạm đáy chảo nghe xoang xoảng. Rồi mụ lạch bạch bưng ra một đĩa lòng vịt xào hành. Lòng của hai con vịt đầy chung một đĩa, coi rất xum xuê. Thằng chồng ghé mũi xuống đĩa lòng đó, hít hít, rồi gión nhẹ chân, lõng vào buồng trong, cắp ra một chai rượu rồng xanh thứ lớn. Đồng thời bốn ngón tay y kẹp theo bốn cái ly. Y kề chai rượu rồng xanh lên miệng, cắn nhá cái giỏ nút bằng nhựa đỏ phun phèo phèo. Ngạn ngó đĩa lòng xào. Đột nhiên nhìn thẳng vào mặt tên chủ trại đấy, hỏi.
Nè, ông ba có lần nào nếm thịt người chưa ông ba?
Tên chủ trại đấy nghe hỏi, liền đặt chai rượu xuống dán, ngó Ngạn, lắc đầu.
Chà chà, thưa thiếu úy, cái món đó thì tôi chưa dám. Tôi nghe nói nhiều ông ăn khen ngon. Tôi... thật, tôi hơi ngán. Vậy, làm cái nghề chỉ chọc này, ông không ngán sao? Có gì đâu mà ngang thưa thiếu quý, cái chính là phải kỹ. Tôi không phải là thằng chạy, tôi đâu có trường mà.
Nói thế xong, tên chủ trại đấy thu hai tay vào bụng, ghé miệng sát tai Ngạn hỏi.
Thiếu quý à, thiếu quý có nếm qua cái món đó chưa?
Món đó là món nào?
Thịt người ta ấy mà.
À.
Ngạn đưa mắt nhìn về phía Tới và Trọng, bảo.
Hai thằng này thì có nếm. Còn tôi không ăn. Thịt người thì có thiếu gì? Tại tôi không ăn thôi. Tôi chỉ ăn gan à. Với lại tôi khoái mật. Mật người pha rượu uống khỏi sợ ho lao. Còn ông? Nói giả tỷ nếu có, ông dám ăn không?
Tên chủ trại đấy im lặng. Lát sau y ngút ngoắt cái đầu sói, cười khè.
Thiệt tình là ghê quá. Nhưng giả tỷ có... tôi cũng nếm thử coi nó ra làm sao mà mấy ông khen ngon dữ quá. Được. Mai tôi sẽ cho ông 1-2 kg. Thế nào mai cũng có. À, tôi quên. Còn mấy người làm chung công chuyện với ông thì sao? Mấy người làm đấy cho tôi à?
Ngạn lắc đầu. Tên Ba Phi hiểu ra, bèn nói.
À, không. Tôi không làm chung vai ở đây hết. Tôi sợ làm chung với nhiều người lắm. hai vợ chồng tôi là đủ rồi.
Tới đây, Ngạn thấy chẳng cần kéo dài tấn kịch này một cách vô ích. Bấy nhiêu cũng đủ lắm. Bấy nhiêu cũng đủ khiến tim anh sôi lên rồi. Anh đưa mắt nháy tới và Trọng. Hai người nhau mắt đáp lại. Ngạn vỗ nhẹ vào vai tên chủ trại đấy. Bây giờ đang cúi rót rượu ra ly.
Thôi, ông bạn đừng rót nữa. Không ai uống đâu. Dẹp đi. Nói cho mày biết, tao không phải là ngài thiếu quý của mày đâu. Chúng tao là lực lượng võ trang cách mạng tới bắt mày đây, hiểu chưa?
Lúc Ngạn mới bắt đầu nói, tới đã ghé sát nồng khẩu tôm xong vào ngực tên chủ trại đấy. Y chỏi tai la.
Ê, đừng giỡn. Không giỡn cái gì hết, ngồi xuống.
Ngạn lấy dây trói thúc đi lại. Mụi vợ bị Trọng lôi sình sịch từ bếp ra. Lát sau cả hai vợ chồng mới dở lẽ, mặt tái mét. Thằng chồng chưa uống một giọt rượu nào, mà mắt cứ đỏ ngầu lên. Sau lưng dây trói, bàn tay y run chực. Còn mụ vợ trốn mắt, cái cặp mắt kinh dị và sợ hãi muốn đứng trồng. Ba người giải vợ chồng tên chủ trại về tới đầu xóm Dạng Thanh thì đêm đã khuya. Tấn cho hai du kích dẫn vợ chồng tên chủ trại về hòn. Còn Ngạn, Tới và Trọng sau khi thay quần áo cùng Tấn vào gian giường chỗ bố trí chiến đấu. Gian giường này giáp với những cánh đồng ruộng trải từ Tri Tôn đến vùng hòn. Địch muốn đánh hòn đất thường chúng ập vào đây trước. Ba người mới len vào giường thì gặp anh Ba Rèn. Ba Rèn hỏi,
sao bắt được nó chưa?
Bắt đưa về hòn rồi.
Mọi người kể cho Ba Rèn nghe chuyện bắt vợ chồng tên chủ trại đấy. Ba Rèn khoái chí cười ha hả. Anh kéo tay mọi người chỉ vô sườn nói,
hiện anh em còn đào công sự, ông Tám Chấn mới tới thì bảo phải là đào công sự cho tổ Ba Ba, đào riêng nhưng chụm lại thành tổ. Ông nói không có hầm ở gian giường thì không thể đánh được. Và ông còn hâm là nếu hầm đào không kỹ thì ông không cho đánh đâu á.
Ảnh đâu rồi?
Ông với hai thép về rồi. Cả cô nhớ chú Diệp, ông cũng kêu về trống hết. Ông Tám Chấn bình thường thấy ông dễ. Tới chừng làm công chuyện, tôi ngán ông này quá xa.
Ba Rèn nói xong, xách cây đèn chai xăng phái, dắt ba người ra gian giường. Vừa đi, anh vừa dặn,
đi theo tôi nghe, coi chừng trong lũi que à.
Năm Tấn vốn thạo đường, ở đâu có hầm trông anh ta đều biết. Ngạn không thạo, nên anh bám sát chân anh Ba Rèn. Họ đi xuyên qua đám giường mãng cầu ta rậm rạp. Mùi mãng cầu chín bay thơm ngát, thỉnh thoảng lại có một trái mãng cầu chín cây rụng cái bịch gần đó. Ngạn nói,
trống càng ở đây không có sợ đói, cùng lắm lượm mãng cầu ăn cũng sống được. Thôi thôi, mãng cầu ăn xót ruột lắm, thứ đó không ghé. Đói thì tôi kiếm chuối chín bói vững hơn. Chưa chi mà mấy cha lo đói rồi à. Tôi nè, thì cứ lo mấy cây quảnh tầm xào của tụi tôi hẻo cái đạn quá nè. Với lại không biết mấy ông ngựa trời có khẹt ra lửa được không nữa. Nghe đồn á, mấy cây ngựa trời đem thử nổ nghe đã lắm mà nghe. Bắn thử thì nổ ngon đó, còn bắn thiệt không biết ra làm sao đây nữa. Chắc nổ mà. Còn cái vụ đạn á, thì hẻo thiệt à. Tụi tôi cũng ít lắm, nên phải chơi kỹ mới được. Hai thép danh Tám Chấn có dặn là mình ở đây là ráng tiêu hao nó, cùng lắm mới rút vô hang. Như vậy là đúng rồi, chừng nào nột quá hẳn rút vô hang, cái hang đó ở trong đánh ra cũng sướng nữa. Tôi tính một người mình ngồi tại miệng hang thủ một cây búa, tụi nó cũng khó vô nữa chứ đừng có nói. Vô thằng nào, gõ đầu thằng đó. Tôi tính trước chú rồi. Mà điều tôi xài cây dầu vuông hay hơn. Cầm cây dầu vuông nặng trịch, chú đánh ngang, thằng nào cũng phải té hết thảy.
Bốn người vừa đi vừa nói chuyện. Lát sau họ đã nhìn thấy cành lá mãng cầu phía trước chập chờn ánh lửa. Khi họ tới nơi, anh em đang còn hì hục, kẻ chét, người đắp miệng hầm. Những cái hố mới đào nằm rải dài theo gian giường. Anh em treo đèn chai trên những nhánh mãng cầu. Cây đèn nào cũng có che một miếng lá chuối, để ánh đèn không hắt ra mặt ruộng. Ngạn đi coi lại từng cái hố, lòng thầm cảm ơn anh Tám, đã đôn đốc việc đào những cái hố ấy. Trong cuộc sống chiến đấu, Ngạn hiểu rất rõ giá trị của các công sự. Nó hết sức cần thiết cho sự tấn công, cũng như sự chống đỡ. Cái công sự càng cần thiết cho người yếu vũ khí, chống lại với kẻ địch có vũ khí mạnh. Anh em cũng đã đào cho Ngạn một cái hố. Thẩm, đội phó đội tuyên truyền,
chỉ cái hố dành cho Ngạn, nói.
Đây, cái của mày đây.
Ngạn nhảy xuống hố xem xét. Anh gọi tới đem chùm cây trường mát 36 lại cho anh. Đứng dưới hố, Ngạn nâng cây trường mát tì cho anh ngắm. Anh ngắm mấy lượt, rồi hạ súng xuống, đưa cho tới cầm. Anh giới tay lấy cây giá, dậy bớt lớp đất trên miệng. Anh thấy miệng hố đắp có hơi cao, chưa thật vừa với tư thế đứng bắn. Khi liệu chừng lớp đất miệng hố đã thấp bớt xuống, rồi anh liền cây giá, cầm lại khẩu súng nơi tay tới, nâng lên, ngắm lần nữa. Lần này anh có vẻ ưng ý, mới chuỗi tay nơi miệng hố, nhảy thoát lên. Tới thấy Ngạn trà lại hố kỹ, thì hơi chột dạ, cũng chạy dùi về coi lại cái hố của mình. Thấy công việc chuẩn bị đã ổn, Ngạn nói.
Anh nào gác thì lo gác, còn anh em bẻ lá nghi trang hố mình rồi đi ngủ, khuya rồi. À, phải ngủ một chút mới được, lần nào nó cạn sao tôi cũng buồn ngủ ghê vậy đó. Ẩn náu mới buồn ngủ chứ, đánh á, thì tôi không biết buồn ngủ đâu. Tôi cho hay, sống chết gì mai tôi cũng nổ ngựa trời nghe mấy cha. Công trình tôi với thằng hai cà trèo o bế nó mấy tháng nay rồi đó. Mấy ông bắn ngựa trời thì phải lo chân lo cẳng để giác chạy. Thứ đó phải bắn sát, chứ bắn xa không ăn thua gì đâu.
Anh du kích có biệt hiệu là hai cà tràng, lên tiếng.
Tôi đợi sát mới bắn, chứ không có thèm ở xa bắn gãy ngứa đâu. Anh em tin tôi đi.
Mọi người vừa kéo lá ngụy trang hầm, vừa lao sao nói chuyện. Anh nào cũng khấp khởi, mặc dù anh nào cũng biết ngày mai địch vào rất đông. Nhưng hình như họ không để ý tới số quân địch ngót 1.000. Họ thấy việc đánh như là sự sống, tin rằng không giết được nhiều cũng giết được ít. Mà hễ có giết được một thằng giặc, thì lòng họ cũng đỡ bị đè trĩu, bởi cái cảnh anh em đồng chí bị chúng sát hại thê thảm trong năm đen tối. Sau ngày đồng khởi, rõ ràng ai cũng muốn rửa hận riêng và hận chung, và mặc dù súng ống chẳng có mấy cây, họ đều tin rằng thằng giặc không thể bức hiếp họ như trước được nữa. Bây giờ vấn đề đã đặt ra rõ ràng là thằng giặc bắn họ thì họ bắn lại. Cái chết sẽ không phải chỉ ở một bên, mà sẽ ở cả hai bên. Chính vì thế mà cái chết ngày nay có nghĩa hơn so với cái chết trước nhiều lắm. Và sự hy sinh trong chiến đấu, họ nghĩ rằng bao giờ cũng có, nhưng sẽ có ít hơn so với sự hy sinh trong chịu đựng im lặng. Trong mấy năm gọi là hòa bình mà thằng địch vẫn tấn công. Anh em trải nóp dưới chân những gốc mãng cầu. Anh du kích hai cà tràng. Chung vô nóp rồi, vẫn còn cà kê nói chuyện. Thẩm trải đệm rủ Ngạn lại nằm chung. Ngạn ngồi xếp bằng trên đệm, móc khẩu côn 12 lấy đạn ở băng ra, chỉ chừa lại 3 viên. Đạn trong những băng dự bị anh cũng lấy ra hết. Anh gọi trọng lại, chỉ đống đạn 12 ly mới lẫy trên đệm, nói.
Đem chia thêm số đạn này cho 3 cây tôm xong, tôi chỉ chừa lại 3 viên thôi.
Trọng được cho thêm đạn mừng quá. Lấy cái nón bèo trên đầu xuống hốt đạn bỏ vào. Ngạn coi lại đạn của khẩu trường mát, kéo giật cơ bẩm, rung rốt, rồi mới yên tâm đặt khẩu súng bên cạnh. Tuy đã có khẩu côn 12, nhưng đụng trận, Ngạn vẫn thường bắn trường mát. Anh bắn khẩu này rất khá, Ngạn thường nói.
Thằng Tây chế cây quảnh tầm sào thì dở, chứ nó chế cây mát 36 thì được, tôi bắn thấy xưa lắm.
Ngạn ngã lưng nằm xuống đệm, lưng anh đâu vào lưng Thẩm, lát sau cả hai tấm lưng đều ấm ấm. Thẩm nhỏ hơn Ngạn vài tuổi, nhưng hai người vẫn mày to với nhau. Trong đội Thẩm xuất thân ở gia đình tiểu tư sản, là tay chiết ra các bài để đem ăn nói với lính bót. Anh có văn quá, nhưng tính lặng lẽ ít nói. Cha mẹ anh đều tham gia kháng chiến lần thứ nhất. Hòa bình lặp lại, cha anh đã bị giặc giết. Mẹ anh bị bắt đầy ra côn đảo. Có lần anh tâm sự với Ngạn.
Má tao hiền lắm. Hồi đó má tao làm cô giáo. Tao cũng có một năm học lớp má tao. Nhưng bao giờ má tao cũng tỏ ra nghiêm khắc với tao hơn tụi học trò khác mày ơi. Lúc bị bắt, má tao đang có thai. Nghe nói đứa em má tao đẻ ra chết ở khám Chí Hòa rồi. Mấy năm nay bị đầy ra côn đảo. Không biết má tao ra sao nữa.
Nằm đối lưng với Thẩm. Ngạn nghỉ bụng, chắc thường đêm, Thẩm vẫn lo không gặp lại người mẹ thân yêu của anh. Khi mà ở Ngạn thì không còn có được nỗi lo ấy nữa. Ngạn từ bé đã mồ côi, Những gì anh còn nhớ về mẹ của mình đều là những nét chất giả. Tỷ dụ như tấm áo không bao giờ lành lặn trên người mẹ, như những giọt mồ hôi từng tảo chiều nào cũng dán bệt tóc mẹ vào thái dương. Như đôi quan gánh hàng bồng, ngày ngày, mẹ anh tất tả gánh đi. Chợt Thẩm hỏi.
Bữa nay mày về nhà bà già vợ, mày có gặp vợ mày không?
Gặp chứ. Con Quyên nó thấy tao mặc cái áo của mày, nó hỏi tao mặc kín cái áo của ai vậy?
Quyên có hỏi bộ đồ mày cho ai không?
Có, tao nói tao cho mày rồi, nó cười. Hồi nãy nó nằng nặc đòi ra đây, anh em không có cho.
Theo như lời thằng chủ trại đấy á, thì chắc mai nó bố ở đây thiệt. Thôi, ngủ đi, để mai còn có sức mà ăn chịu tụi nó nữa.
Ngạn nói xong, nằm co lại như con tôm, hai tay anh ôm lấy Thẩm. Chút sau anh đã cất tiếng ngáy. Gần sáng Thẩm đánh thức Ngạn dậy, mọi người đem cơm dở hồi hôm ra ăn. Mới ăn mấy miếng, thì ba rèn chạy lịch vịch tới, la lên.
Nè nè, ra hầm hết đi, tổ đi bám về cho hay á, tụi nó đã tới hòn sóc rồi kìa.
Ngạn xách súng, đứng bật dậy, chạy ra hố. Trọng và Thẩm cũng chạy theo. Đứng dưới hố, Ngạn vừa nhai cơm, vừa nói.
Cứ ăn cơm xong rồi đi, tụi nó chưa tới đâu.
Mọi người ăn cơm, rồi trời mới sáng tỏ. Trên đồng trống bây giờ đã ngó thấy địch từ hòn sóc, văng hàng ngang kéo qua. Chúng đi lúc nhúc, xám xịt cả một khoảng đồng, mới le lói dậy tia nắng. Ngạn đưa bàn tay lên che mắt mình. Anh nói.
Tụi nó đông nghe, đi coi nghênh ngang dữ à. Dặn truyền anh em cứ bình tĩnh, đợi chừng nào nó lọt vô bãi trong ngoài ruộng mới bắn. Bắn sao cho nó nhảy lọt hầm á.
Nè, bãi trong ngoài ruộng nhắm có lộ không ta?
Khéo lắm, không lộ đâu.
Anh ba, nhớ dặn anh em sống chết gì cũng đừng giọt khỏi miệng hố. Chừng nào có lệnh rút mới bỏ công sự nghe.
Nếu rút á, thì cánh chú rút trước nghe.
Không, tụi tôi rút sau. Mấy anh thuộc đường thì rút trước. Chừng nào anh thấy cần rút thì cứ cho rút, tụi tôi sẽ theo. Còn bao giờ nổ súng á, thì để tôi nổ trước.
Ờ, nhưng khi rút á, thì mấy chú phải rút trước. Tôi cho người dắt, để tụi tôi rút sau, cản hậu.
Ba rèn nói hai tiếng cản hậu, nghe rất xôm. Tưởng như anh có đủ sức cản được cả ngàn quân địch thật vậy. Rồi ba rèn lại lịch vịch chạy đi. Bây giờ ba rèn đã cởi áo buộc thắt ngang đầu. Nhìn cái lưng trần dạm dỡ cùi cùi của ba rèn khuất sau những cành lá mảng cầu. Ngạn khoái chí nhoẻn cười. Chưa bao giờ anh thấy ba rèn hăng như lúc này. Ngay lúc quay búa ở lò rèn, ba rèn cũng thông hăm hở như vậy. Ngạn nhớ hồi còn ẩn náu, trốn tránh trong rừng, trong bụi. Ba rèn là người đòn đánh nhiều nhất. Không ngày nào anh không đòi bắn tụi công an và tụi tự vệ hương thôn. Hễ ai đem đường lối đấu tranh hòa bình ra giải thích với anh, thì anh ghét lắm. Có lần anh đem cây quánh tầm sào của anh tới, để trước mặt anh hai thép, nói.
Bữa nay, sau khi suy nghĩ, tôi xin giao cây súng của tôi lại cho đảng.
Anh hai thép trố mắt nhìn anh, ba rèn điềm nhiên bảo.
Thiệt tình mà, tôi giữ súng cũng như không, nên tôi xin nạp lại. Nếu rủi tôi có đụng tụi nó bất tử, thì tôi đấm đá, hoặc tôi cắn cổ tụi nó vài thằng, tôi chết cũng đặng.
Anh nói chữ cũng đặng một cách khó nhọc, hai thép cũng không chừa.
Anh giao súng cho đảng, tức là anh phản đối đường lối của đảng chứ gì? Vậy cũng tức là anh muốn tự mình tách ra khỏi đảng chứ gì?
Ba rèn nghe hai thép nhấn mạnh câu, tự mình tách ra khỏi đảng, thì chột dạ. Chính hai thép biết ba rèn sợ điểm đó nhất, nên anh mới nhấn mạnh như thế. Rồi sau khi nói thế, hai thép đứng lên.
Thôi được, để tôi báo cáo lên ông Tám Chấn.
Ba rèn bối rối kêu lên.
Ê, 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 trời ơi, nói vậy chứ đừng báo cáo bậy nghe. Tôi giao súng cho ông, không có lãnh thì thôi, báo cáo khỉ gì.
Hai thép bỏ đi, ra gặp Ngạn, anh cười hì hì, kể lại chuyện cho Ngạn nghe. Và rồi hai thép cũng chẳng báo cáo lên anh Tám Chấn gì cả. Rốt cuộc, ba rèn vẫn giữ cây lơ ben. Hai tháng sau, đảng xuống lệnh vũ trang đồng khởi. Ba rèn dắt cây lơ ben về xóm cùng anh em đánh diệt bót hòn đất. Bây giờ khi bàn tới chuyện rút, chính ba rèn cũng báo cánh Ngạn rút trước. Trong chiến đấu, Ngạn hiểu tình huống của người rút sau hơn ai hết. Và không phải ai cũng có thể rút sau. Không phải ai cũng có thể dễ dàng nói. Để tôi cản hậu như ba rèn đã nói. Trước mắt Ngạn, dáng dấp từng tên giặc đã hiện rõ. Dẫn đầu là bọn biệt kích mặc đồ rằng, cầm súng chạy sóc tới. Trong phút chờ đợi, Ngạn thấy thời gian trôi đi thiệt chậm, và không khí quanh anh nặng trĩu. Tuy đã nhiều phen đối mặt với cái chết, tim Ngạn cũng không khỏi đập mạnh, hồi hộp. Song anh chỉ hồi hộp chứ không sợ, nhất là khi anh có một khẩu súng trong tay. Trước kia hai tay anh bị trói chặt, mà anh còn đá tụi giặc chạy thoát được, thì bây giờ có cây súng, có đồng đội, anh thấy vững dạ. Hơn nữa anh tin tưởng ở bãi chông. Thì kìa, bọn giặc đã tiến sát tới bãi chông ngoài ruộng. Chúng chạy vào các khoảnh ruộng trống giống hệt như những khoảnh ruộng khác, đang hiền lành, hóng lấy những tia nắng ấm áp ban mai. Nhưng chưa có tên nào bị sụp chông cả. Bọn lính áo rằng sấn lên, chừng như thằng nào cũng muốn chen lấn vào gian giường mãn cầu sung su này trước. Ngạn nín thở, tì nhẹ bắn súng vào vai. Khoảng cách giữa bọn giặc và chen giường chỉ còn chừng 200 thước. Ngạn nghĩ bụng. Bây giờ mình bắn thì tụi nó cũng không ào về kịp. Ngạn ngắm kỹ một tên to cao nhất ở giữa đám giặc, bóp cò ngay. Phát súng nổ, từ các công sự anh em cũng bắn giải ra. Ngạn nhìn lại, không có bóng thằng giặc cao to ban nãy nữa. Trên ruộng, bọn giặc bị bắn bất ngờ, nhảy lung tung. Bỗng Ngạn ngó thấy có mấy thằng tự dưng tụt hẳn xuống ruộng. Cánh tay cầm súng của chúng chới giới, chới giới. Anh em la ré lên.
Nó sụp trong rồi! Rồi, sụp nữa rồi!
Bọn giặc ngoài ruộng hốt hoảng, càng chạy bậy càng bị sụp. Chúng nằm sát xuống mặt ruộng, không tiến mà cũng không lùi. Bọn phía sau trấn tĩnh lại, ôm súng máy bắn xả vào ruộng. Mãn cầu ruộng nghe lịch bịch. Một nhánh mãn cầu bị đạn súng máy cắt đứt rơi xuống vai Ngạn. Anh hất nhánh mãn cầu, đứng nhóng lên. Theo bọn giặc ở bãi chông vẫn nằm im, anh nói lớn.
Đừng bắn nữa anh em, chừng nào tụi nó đứng dậy, sát vô hay bắn nha.
Quả nhiên bọn giặc nằm im một lát thì lồm cồm đứng dậy tiến tới. Lần này bọn đi sau hò hét, la lối rất dữ. Còn những tên đi đầu lò dò từng bước, tiến rất chậm. Ngạn nghe bên cánh ba ràng nổ luôn mấy phát lơ beng, một mấy tiếng trung liên. Bọn giặc liền nhốn nháo, một số nữa lại bị sụp chông, người cứ biến đi chứ mặt ruộng. Nhưng lần này có nhiều tên thuộc đại đội biệt kích tiến được một quãng khá xa. Mặc dù nghe súng nổ, chúng vẫn sống lưng chạy tới. Bọn phía sau theo góc chúng chạy dấn lên. Đội hình giặc bỗng dưng biến thành một dọc dài. Chúng đã vượt qua được tuyến chông thứ hai. Ngạn thấy nếu cứ để chúng tiến vào kiểu ấy, thì chỉ trong vài phút nữa là chúng sẽ tới anh. Anh nhảy thoát lên khỏi công sự, xách súng chạy riết lại ngay mũi tiếng của giặc, nằm trạp xuống. Đợi ba bốn tên nhập một, anh nổ ngay một phát. Hai tên biệt kích bị viên đạn của anh xỏ sâu, tên sau té trước, tên trước đứng sững lại, buông súng, người hơi ưỡn ra sau, rồi loạn choạng ngã gục. Bấy giờ trên ruộng, bọn giặc tiến vào dễ dàng hơn, vì chỗ nào không có chông đều đã lộ ra cả. Chúng trí mọt chê giữa ruộng, bắt đầu nã vào, bứng nguyên từng gốc mãn cầu, khói xám bốc lên. Ngạn bắn tiếp phát lửa và la lớn.
Chuẩn bị rút nó vô! Nè, dẫn anh em rút đi!
Toàn đội Ngạn chạy theo anh du kích, ba rèn dặn.
Vô tới miệng giường trong á, thì ở lại đợi tôi nghe. Bây giờ anh chưa rút hả? Tôi hả? Tôi cũng vô trống liền mà.
Ba rèn nói vậy, nhưng vẫn chưa đi. Ngạn len qua mấy gốc mãn cầu. Lúc ngoảnh lại thấy ba rèn với mấy anh du kích lom khom, giác hai cây ngựa trời, chạy ngược ra hướng giặc. Ngạn lo quá, nhìn cây súng ngựa trời sần sùi thô kịch, bỗng dưng Ngạn thấy thương ba rèn và anh em du kích vô hạn. Vào tới mương giường trong, Ngạn cùng anh em bám dưới mương. Bọn giặc chia ba mặt ập vào giường. Ở mặt Ngạn, anh em đánh với chúng 8 trận. Thình lình Thẩm bị miễn một chê phạt trúng chân trong lúc anh giọt qua một bờ giường. Anh em xốc Thẩm lên, giác chạy. Bọn giặc nhảy thầm thọp qua mương, la ó gian giường. Thấy chúng tràn tới dữ quá, mà chẳng thấy cánh du kích ba rèn đâu cả. Ngạn cho anh em cổng Thẩm rút ra đường. Anh cùng anh em bắn cẳng hậu, rồi cũng rút theo. Trên đường về hòn, Ngạn vừa chạy vừa ngó thấy dấu máu nhỏ dài trên cát. Anh nghĩ bụng. Máu của Thẩm. Phía trước, tới đang cổng Thẩm chạy lụp xụp. Hai chân Thẩm thõng xuống, muốn chấm cát. Bắp chân trái của Thẩm đã được buộc lại bằng một cái khăn rằng. Ngạn chạy riết theo cho kịp tới. Anh sấn lên kêu.
Thẩm, Thẩm, có đau không?
Hơi ê ê.
Ngạn thấy mặt Thẩm hơi tai tái. Máu nơi chân Thẩm chảy trông rất sợ. Lớp khăn buộc vết thương bị máu thấm ướt hết, và máu cứ chảy ròng theo gót chân Thẩm, nhỏ thành giọt xuống cát. Giọt nào vừa nhỏ xuống, liền bị cát hút ngay, đổi thành màu sẫm như màu xét sắt. Ngạn hơi lo, nhưng anh cũng cười, nói.
Ráng chút nữa vô tới hòn, tao kêu nằm nhớ nó băng cho. Nằm nhớ mà băng thì mày bớt đau liền.
Thẩm nhếch mép cười, nhưng không nói gì cả. Tới cổng Thẩm nãy giờ mệt thở hồng hộc, Trọng liền thay tới cổng Thẩm. Ngạn xách súng đi một bên, lát lát lại ngó ngoái về cụm giường, có ý ngóng coi cánh du kích của ba rèn ra chưa. Phía giường súng vẫn nổ không ngớt. Thình lình anh nghe mấy tiếng nổ ầm ầm dội lại, nhỏ hơn tiếng lựu đạn cho mọt chê 61 một chút. Chốc sau, đằng cụm giường có bóng người lên tiếp, chạy giọt ra. Anh em trong đội Ngạn kêu lên.
Tránh ba rèn giống rồi kìa.
Ê, bộ tụi nó rượt lắm sao mà mấy chả chạy dữ ta? Chắc nó chiếm được mấy giường rồi.
Anh em mình cũng chạy mau mau lên đi. Còn Trọng, cổng Thẩm cứ chạy vừa phải thôi. Để tôi đi với Trọng, chừng nào Trọng mệt tôi cổng tiếp.
Anh em du kích vượt qua mặt Ngạn chạy lên trước. Ngạn và Trọng chạy chậm, nên lát sau anh em du kích đã lên tới. Ngạn ngó thấy anh em dìu thằng bé con của chú Tư Râu đi thất thểu. Ống tay áo bên trái của thằng bé lòng thòng trách bươm. Ngạn giật mình, hỏi.
Bị mọt chê phan hả?
Thằng bé gật đầu. Ba rèn giác cây ngựa trời chạy lúp xúp về phía Ngạn, hỏi quang quang.
Có nghe ngựa trời nổ không? Tôi có nghe hai tiếng nổ, anh bắn hả? Tôi với hai cà trèn, mỗi người đã một phát. Cách có hai tầm đất, nghe. Tại nó bò cạn hết thảy, bắn mỗi đứa một phát. Tôi với hai cà trèn nhắm không êm, cổng chạy. Tụi nó sổ đạn theo như mưa. Thôi, bây giờ tính sao đây? Vô hòn thôi.
Mọi người chạy thẳng tới hòn đất. Bây giờ đã ở sát trước mặt. Gần tới hòn, thình lình Ngạn thoáng thấy sau rặng dừa, có một người tất tả chạy ngược lại phía anh. Anh nhìn kỹ thì ra là Năm Nhớ. Cô chạy tóc bay xóp xỏa. Đến nơi cô thở hổn hển, mặt tái mét. Gặp Trọng đang cổng Thẩm, cô liền quay lại đi theo lưng, tất tởi. Rồi cô lấy cái khăn quàng cổ của cô cúi xuống, lính quính chùi bắp chân ướt máu của Thẩm. Nhưng vừa chùi qua một lượt, máu lại chảy ròng xuống. Năm Nhớ òa khóc, Ngạn nói.
Chưa chi mà khóc rùm lên vậy không biết. Nó không chết đâu mà.
Ngạn nhìn Năm Nhớ nghĩ.
Bây giờ con nhỏ hết biết mắc cỡ. Coi kìa, nó cứ quýnh lên. Vậy mà hồi trước, mình nhắc tới chuyện nó với Thẩm, thì cứ làm bộ ngủng ngoẳng. Chà, con nhỏ này thương thằng Thẩm thiệt rồi bây.
Nhìn dáng vẻ của Năm Nhớ, bỗng dưng anh tự hỏi nếu mình bị thương, thì không biết Quyên có khóc không? Và anh cảm thấy có cái gì khoai khoái, khi nghĩ rằng nếu mình bị thương mà Quyên thì đích quýnh lên như vậy.
Đồng hồ sau khi anh em rút hết vào hang, bọn giặc từ mía giường đã tràn tới khắp xóm hòn đất. Anh Hai Thép đứng với anh em trên triền hòn rậm rạp mít và vú sữa, nhìn thấy bọn giặc đi lúc nhúc dưới xóm. Bóng chúng loáng thoáng hiện ra sau những dòng lá mít, măng cục, lê kim ma. Có tên đã vội vã leo dừa. Tiếng chúng nói chuyện la hét ầm ĩ, mọi người đều nghe thấy. Trong ánh nắng sớm chiếu trực các vườn cây bên dưới, xóm hòn đất náo động cả lên bởi tiếng giặc la ó, tiếng súng nổ bốc đùng, tiếng gà kêu oang oác và cả tiếng bò trống nghe rất thảm thiết. Những thằng lính áo rằng ngồi dưới gốc dừa thì coi hệt như những bụi lá. Lúc chúng đi đứng tới lui mới phân biệt ra chúng được. Một toán giác son chảo vừa lấy của đồng bào kéo đi lỉnh nghỉnh, một toán khác cởi chừng một trung đội lũ lượt tràn ra phía suối. Con suối này chảy uốn quanh hòn đất, tên gọi suối Lương. Bà con gọi thế vì dưới suối từ lâu có một cặp lương trắng rất lớn. Trước nay không ai dám bắt cặp lương đó cả. Nhất là từ cái dạo ông già Khmer tên Suông lén câu. Chẳng những bao nhiêu lưỡi câu ông thả xuống đều bị cắn đứt, mà sau đó về nhà ông còn bị giật mình, giật mẩy,
đau tới 3-4 tháng. Chuyện ông Xuân thì không biết ra sao, chứ cặp lương thì có thật. Dạ suối lương rõ ràng là một suối nước lành, bao đời nay vẫn là nguồn tươi trong cho cả hòn đất. Bọn giặc sổ ra bờ suối đã bắt đầu đóng cọc, che lều. Chúng cắm 4-5 cái lều dải bạc lớn cặp theo suối. Anh Hai Thép lo lắng, nói với Ngạn.
Tụi này bộ tính đóng lâu nghe, nó chiếm suối kìa.
Ờ, nó chiếm suối rồi. Nó chiếm cái suối thì ngặt cho mình lắm. Trong hang nói mình có trữ nước mà. Có, nhưng sợ không đủ đâu. Nếu kéo dài 2-3 bữa thì kẹt dữ lắm. Thôi, mình vô hang đi, vô trọng tính toán coi sao.
Anh dây bảo chú Đạt ở lại gác, nếu có gì chạy về cho hay, rồi cùng mọi người men theo vách đá đi lần xuống phía miệng hang. Hòn đất có một chu vi bao bọc lối 4 cây số, nó hơi dài, giống như một chiếc mai rùa. Chiều dài hòn đất trên 1 cây số, còn chiều ngang ước độ 700 thước. Cả hòn chỉ có một miệng hang độc nhất, luồn quá miệng hang một chút là gặp cái hang nhỏ bùng binh. Tại đây có 3 ngách tối om, chạy sâu hút vào trong. Anh Hai Thép, Ba Rèn và Ngạn vừa khom lưng luồn vào tới hang nhỏ, thì gặp 2 anh du kích ngồi gác. Một anh nói,
anh em vô hang lớn hết rồi mấy anh à. Mấy anh ngồi đây dòm thấy người ngoài rõ không? Dạ thấy. Đâu, để tôi thử coi.
Ngạn quành lại gột đá. Anh du kích nách sang một bên. Ngạn ghé mắt nhìn ra ngoài. Anh thấy ở ngoài rất rõ. Thấy bãi cỏ trống và những cây dừa trĩu quả sát hòn. Thấy có bọn địch lố nhố. Anh treo lên.
Hay lắm, ở đây quan sát được nè.
Rồi anh bước đi. Đi theo anh Hai Thép và chui vào cái ngách bên trái. 3 người đi chồng dèo, khi lộn qua trái, khi lộn qua phải. Có tới 5 phút sau họ mới tới một cái hang khá rộng, sáng mờ, đang có tiếng người lao sao. Đấy gồm toàn những anh chị em cán bộ lộ mặt, không ở lại sống được, và những anh em du kích. Đáng lẽ càng vào sâu, hang càng tối, nhưng ở trong chỗ này lại sáng dần ra. Những gột đá xếp chất chồng trên dòm hang có nhiều kẽ hở. Nhờ vậy ánh sáng từ ngoài lan vào được. Nhưng ánh sáng len vào cũng không nhiều, nó chỉ vừa tạo ra cái cảnh tranh tối tranh sáng, khiến những ai ở trong hang đều cảm thấy như mình ở giữa đêm sắp hầu tàn, mà ngày thì chưa rạng. Ấy là màu của buổi tinh mơ mới chớm, màu bóng đêm nhòa xóa, nhưng bình minh lại chưa đến. Trong hang có cái vẻ sinh động riêng biệt, nơi huyền ảo, với những bước chân không động. Tiếng cười nghe cũng ấm hơn, và mọi người chỉ có thể vừa đủ nhận ra nhau, chứ không trông thấy rõ mặt nhau lắm. Khi có người và hơi thở, khi có tiếng nói và những bước đi, cái hang liền khác trước, đến nỗi lúc Ngạn mới bước vào, nghe thấy Quyên khẽ gọi, thì anh vẫn biết là tiếng Quyên đấy, mà sao nghe cứ lạ hẳn. Anh dừng lại, chưa trông thấy Quyên đâu, thì đôi bàn tay quen quen mát rượi của Quyên đã nắm chặt lấy tay anh. Đôi bàn tay ấy rờ rẫm người anh, rờ tự gáy dọc xuống lưng anh một cách gấp gấp, như để coi anh có phải thực là một Ngạn còn nguyên vẹn không vậy. Quyên thì thào. Đánh chông kết quả quá hả anh? Hồi nãy em nôn quá, cứ đòi ra đó mà mấy anh không có cho. Vậy thì hôm trước kia em đi tập bắn súng chi cho uổng công. Nghe nói tụi nó vừa chết vừa bị thương gần 50 phải không anh? Trời ơi, em với chị Ba với con Thúy đứng trên hòn coi rõ hết á. Coi thiệt là sướng vậy đó.
Chị Sứ với con Thúy đâu?
Ngạn hỏi, Quyên không đáp, vội chạy đi kiếm Sứ dắt lại. Ngạn thấy một cái bóng nhỏ dục nhào tới ôm chặt mình. Còn bé Thúy kêu lên mừng rỡ. Dừng Út, dừng Út!
Sao con cũng vô đây? Thôi nguy rồi.
Ngạn nói và nhấc bổng con bé lên. Chị Sứ nói. Nó đi theo chị từ sáng, biểu ở nhà với má có không chịu. Bây giờ làm sao về được? Mày thấy chưa Thúy?
Ừ, con không về, con ở hang con chơi.
Vui quá hả Dương Út? Ở trong này vui quá à. Hồi nãy Dương Út có bắn chết tụi Mỹ Diệm nào không? Còn vỗ tay quan nghênh ghê lắm, chắc Dương đâu có nghe.
Còn Thúy nói rối rít, nó vui vẻ lăng xăng trong vòng tay Ngạn. Hình như được ở trong hang, nó thấy thú vị lắm. Lẽ khác người nào trong hang cũng đều quen với nó cả. Nó đi lọ mọ như thế mà ai cũng nhận ra và kêu đúng tên nó. Nên nó sung sướng.
Ngạn à, nãy giờ em ở trên hòn, ngó thấy dưới sóng ra làm sao rồi?
Chị Sứ hỏi.
Nó thấy rõ lắm chị ạ, tụi nó tràn vô khắp sớm rồi, đông lắm.
lính giác son chảo đi nẻo nghệnh, tụi nó chiếm suối lương rồi, coi bộ nó tính đóng quân á.
Cha! Quyền buộc miệng kêu lo lắng, và cô nói khẽ với Ngạn. Trong hang mình thì có nước nhưng ít quá. Hồi sáng vô hang, em với chị ba đi coi lại những cà ôm nước, thấy có 9 cái mà bị chảy sạch, không còn một giọt.
Sao?
Mấy cái cà ôm đất đó để lâu quá bị rỉ chảy. Em với chị ba nằm nhớ phải đội cà ôm chạy ra xuống mức nước đó. Đội 3 chuyến được lại 9 cà ôm như cũ. Mà cái cà ôm nước sau cùng thì năm nhớ làm rớt bể. Lúc nó nghe anh Thẩm bị thương đó.
Vậy thì bây giờ còn tất cả được mấy cà ôm?
Cũng còn được 8 cái cà ôm, nhưng mình hơi đông.
Thôi được. Để rồi, à, Thẩm với chú bé bị trọng thương giờ ở đâu?
Ở kia kìa. Quyền chỉ vào phía trong hang.
Còn vợ chồng thằng cha chạy đấy?
Trói bỏ trong hang xẻo á, con vợ khóc thôi là khóc à. Ngạn bảo Quyên dắt anh lại chỗ anh bị thương, bé Thúy cũng chạy theo. Quyên vừa dẫn Ngạn đi, vừa thì thào. Tội nghiệp thằng bé quá, cũng bị miếng mọt chê nhân Thẩm. Bộ hồi nãy tụi nó thụt trúng ngay anh hả? Ngạn gật đầu, Quyên lại nói. Em với Năm nhớ mới rửa cho băng vết thương cho hai người, em thấy cánh tay của bé nặng lắm. Còn vết thương nơi bắp chân Thẩm coi vậy chứ không có sao. Ngạn nói.
Không sao mà đã có người khóc rúm lên rồi.
Ai? Ai khóc? Năm nhớ hả? Ờ, thì nó thương anh Thẩm, nó mới khóc.
Thương? Thương mà hồi trước tới giờ sao không chịu hé ra, cứ êm ru, bây giờ mới...
Bộ phải nói ra mới thương hả? Tại anh Thẩm không nói với nó, chứ Năm nhớ thì làm sao nó dám nói trước được. Ngạn nói giọng tỉnh như không.
Vậy còn cô, sao hồi đó cô dám nói trước với tôi?
Nói hồi nào chứ? Quyên quay phát lại, dảnh tay phát vào người Ngạn. Ngạn cười trúc trích. Đi gần gốc hang, Quyên kêu. Năm nhớ ơi, Năm nhớ!
Quyên hả?
Ngạn sắp bước vào, chợt thấy bàn tay nhỏ xíu của con Thúy rút ra khỏi tay mình. Anh nghĩ bụng. Chắc con nhỏ sợ. Anh bước tới nhìn thấy Thẩm đang ngồi trên một phiến đá phẳng, lưng tựa vào vách hang, cái chân trái của Thẩm duỗi ra co co. Thằng bé thì nằm dài trên chiếu, tay mặt bị thương đặt lên tấm khăn rằn xếp gấp lại. Năm nhớ ngồi bên thằng bé, tay cầm một cái khăn che dậy. Thẩm cất tiếng hỏi.
Mày đó hả Ngạn? Ờ, tao nè, sao? Ờ, không sao. Coi miễn còn dính trong đó không? Không, chắc là không có miễn, nó bay luôn đi rồi. Chắc là vậy.
Ngạn tháo lấy cây đèn pin móc ở thắt lưng, anh bấm đèn soi chân Thẩm. Con bé Thúy giờ cũng rón đến coi. Thẩm giơ tay nắm lấy tay con Thúy, bảo nó ngồi xuống cạnh anh. Vết thương của Thẩm đã được băng kỹ, máu không còn chảy nữa. Khi Ngạn cúi nhìn vết thương, anh nghe Thẩm khẽ nói.
Tao biết tao không hề gì đâu. Miễn mọt chỉ chém sơ qua bắp chuối thôi. Phải chú ý coi sóc cho thằng bé. Cái tay của nó nát quá. Thằng nhỏ ngon lắm. Không rên la gì hết.
Ngạn bước lại chỗ thằng bé nằm. Anh bấm đèn nhìn. Ống tay áo rách nát đã được cắt gọn. Cánh tay thằng bé được băng giáp tới sườn. Và máu sẫm bết dính các lớp băng lại. Bàn tay phải còn lại của thằng bé cướp cối chặt xuống mặt chiếc đệm. Da mặt nó hơi tái lại. Nhưng đôi môi vẫn tươi bậu, hênh hết. Nó nằm đây tựa như nằm ngủ, chứ không phải bị thương. Cái khuôn mặt trẻ thơ ấy tưởng như không phải đang đau đớn, tưởng như hễ còn dương tiếng cười khanh khách khi nó trường giỡn với thằng út em nó trên bãi biển, hay hí hửng dục la ré khi cùng cha nó kéo lên khoang ghe một giạt lưới đầy cá. Nó còn nhỏ quá, nhìn cặp mắt nhắm nghiền, đôi môi tươi bậu hênh hết kia. Ngạn có cảm giác tim anh như bị một bàn tay nào bóp mạnh, rồi khi bàn tay đó thả ra, máu trong huyết quản anh như sôi lên. Đầu anh nhức nhối hình dung ngay tới bóng mấy thằng giặc lom khom, trí những khẩu mọt chê lên mặt ruộng. Rồi thì cái bộ tịch loay quay ngắm nghía của thằng pháo thủ, cùng những trái đạn đuôi chia bộ chân súng có bàn trọng bèn như chân dịch, từ đó không rời ra khỏi đầu Ngạn nữa. Mãi đến lúc anh nghe thấy có tiếng anh hai thép gọi ở trước hang, anh mới đứng dậy. Anh kể bảo Quyên bấy giờ đang ngồi kéo lại ống tay áo, sửa lại áo quần cho thằng bé.
Mấy ảnh kêu hợp kìa Quyên. Đi Quyên.
Còn Thúy nãy giờ vẫn ngồi nép vào vai Thẩm. Quyên nói với nó.
Thúy nè, ở lại chơi với cô Năm với mấy chú nghe.
Dạ.
Tất cả đảng viên hiện có mặt trong hang đều được triệu tập. Nhưng khi các đảng viên đã đến ngồi chơi quanh, thì anh Hai Thép lại nói.
Ban nãy tôi định triệu tập các đồng chí đảng viên họp trước, nhưng có lẽ không cần. Mình cứ họp tất cả anh em, trừ anh em đang có nhiệm vụ canh gác và trông coi thương binh. Các đồng chí thấy sao? Đồng ý, nên họp tất cả đi.
Ba Rèn chạy đi gọi anh em lại. Anh Hai Thép lên tiếng.
Không nói thì các đồng chí cũng biết. Lần này địch đánh lớn. Có thể nói đây là một trận càn quy mô hơn hết trong tỉnh. Sau khi đụng độ với ta ở ngoài Vạn Thanh, giặc đã tràn vô sớm. Ban nãy tôi có đứng trên hòn thì thấy rõ ý đồ tụi đó định dây hang. Hiện tụi nó đã chiếm suối nước và dòng quân của địch đã ngăn cắt chúng ta với trong sớm. Mới đây anh em gác trên hòn về cho biết là có 10 tàu mặc dựng vừa tới đậu cặp bãi, cách bờ chừng 1 cây số. Theo tôi tụi nó sẽ đánh hang. Tình hình là như vậy, nên chúng ta phải tìm cách đối phó.
Giữa lúc Hai Thép đang nói, thình lình có những tiếng nổ vang rền cắt ngang lời anh. Bụi cát trên dòng hang dục đổ xuống rào rào. Mọi người đều nhổm bật dậy, không ai biết là cái gì. Kế đó tiếng nổ dội đến liên tiếp, làm cho những cột đá bên trên đều rung chuyển như sắp đổ sụp. Ngạn nói.
Tôi ghi nó thuộc một J81 lên truyền hòn. Ừ, có lẽ. Ôi, mình ở đây, dẫu nó có bỏ bom tấn, mình cũng khỏi sợ.
Tiếng nổ vẫn tiếp tục không ngớt. Ở trong hang, mọi người nghe tiếng đền quân rượu rất lâu, có đến 10 phút sau mới dứt. Ai cũng lấy làm bực vì không biết bọn chúng đang làm gì. Mãi một lúc sau, Đạt Nhỏ từ ngoài chạy xổ vào, la.
Tụi nó bắn cà nông lên hòn quá sức, bắn gãy cây gãy cối hết. Cháu núp vô mô đá, nghe tiếng nó đi rỗng rãng luôn. Còn tụi nó ở dưới sớm có động tĩnh gì không? Tụi nó siết chặt hơn hồi nãy, quân nó đóng dày chung quanh đây hết. Từ chân hòn mình trở ra chừng 2 công đất đều của tụi nó. Còn ở gần miệng hang thì sao? Nó chưa vô sát miệng hang. Tụi này bắn đại bác lên hòn để dọn dẹp đây. Kiểu này thế nào nó cũng đánh vô. Tôi đề nghị bố trí ngay 4 tổ 33, 1 tổ ở ngoài miệng hang, 2 tổ thủ ở trong, nên tập trung lựu đạn và tôm xong cho các tổ đó. Ba Rèn và Ngạn đi bố trí liền đi, còn bao nhiêu ở lại đây, tôi sẽ phân công.
Anh Ba Rèn và Ngạn đứng lên, 2 tổ du kích và 2 tổ cô đội võ trang được chọn đi ngay. Ra cửa hang, Ngạn nói với anh Ba Rèn bấy giờ đã rút cây mã tấu cầm lăm lăm.
Anh Ba, anh thủ ở ngách, để tụi tôi trấn ngoài. Không xiết thì cứ rút, tụi tôi đón nó. Được, đồng ý.
Ngạn cùng 2 tổ của mình đi qua khỏi các bùng binh, luồn cho miệng hang. Anh chọn những mô đá có lợi thế tốt nhất ở 2 bên. Tới phụ trách 1 tổ và anh phụ trách 1 tổ. Tổ của Tới được phân cho 2 khẩu tôm sông và 7 quả MK3. Tổ của Ngạn thì có 1 khẩu tôm sông, 1 trường mát và 8 lựu đạn, cũng là lựu đạn MK3. Bố trí xong, Ngạn thấy Đạt ở trong hang chạy ra, hớn hở.
Chú Hai biểu em ra đây với mấy anh. Vậy hả? Tốt lắm. Vậy em ở đây với anh. Cây cà bin của em được bao nhiêu đạn? Dạ 45 viên anh. Anh nghe nói em bắn khá lắm phải không? Dạ, em bắn cũng được thôi à, chắc không bằng anh đâu. Anh chỉ bắn mát, chứ cà bin anh ít bắn lắm. Anh bắn mát giỏi thì nhất định anh bắn cà bin giỏi. Cây cạc bắn dễ trúng lắm anh ơi, mà bắn cây gì cũng vậy. Em gẫm mình tỉnh đó, thì bắn trúng à.
Ngạn nhìn bộ mặt chất phát dễ thương của Đạt cười, hỏi.
Thường thường thì em có tỉnh không? Em tỉnh chứ.
Đạt đáp dứt khoát. Nghe Đạt đáp, Ngạn tin ngay là cậu ta nói thật. Đối với cậu thanh niên 18 tuổi này, từ lâu Ngạn đã đem lòng thương mến. Mỗi lần gặp anh Tám trên quyện, Ngạn để ý thấy Đạt hay đi cắm câu, đi bẫy chim. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ, Đạt còn ra sức cải thiện nên Tám có được bữa ăn khá. Chính cậu ta đã đãi Ngạn mấy bữa cá nướng và chim cu đất rô ti ngon lành. Nhưng điều khiến Ngạn thương Đạt hơn cả là hiện nay Đạt không còn cha mẹ. Mẹ Đạt chết khi sinh ra Đạt. Cha Đạt là cán bộ xã hội kháng chiến. Năm 58, bị bọn Diệm bắt, đập đầu dứt xác trong bầu rừng. Hài cốt của cha Đạt và những người khác được chính chị em Quyên sứ gom về, bây giờ cũng hãy còn để chung trong hang. Nay Đạt chỉ còn có bà ngoại, trên 60 tuổi, hiện ở bên Lình Quỳnh. Đạt đi bảo vệ anh Tám được 2 năm. Nghe đâu có lần bà ngoại Đạt nhớ Đạt quá, cứ đi lần mò kiếm cầu thăm. Ngạn hỏi.
Chị hôm qua về Lình Quỳnh gặp bà ngoại rồi hả? Dạ em gặp rồi, ngoại em mừng quýnh, cứ ngồi rờ mình mẩy mà khóc. Rồi ngoại em đi kiếm đu đủ hùm, về nạo trộn gỏi cho em ăn. Em khoái ăn gỏi đu đủ trộn tôm xé lắm. Lần nào về ngoại cũng làm cho em ăn đã thôi. Món đó anh cũng khoái lắm. Em có đem về cho mấy anh năm sâu tôm lụi của ngoại em gửi nè. Cây cà em lên đạn chưa? Em lên rồi, nhưng đã khóa lại. Em lựa chỗ núp, chỗ dây trở cho thiệt ngon đi. Em ngồi đây được rồi.
Đạt nâng khẩu cạc pin lên, chĩa ra miệng hang, nhắm nghiền mắt trái. Cậu ta nheo mắt mấy lượt, đoạn liếm môi, bảo.
Ở đây bắn sướng lắm.
Đạt để súng dựa vào đùi, mở lấy bi đông nước ra uống, hớp mấy hớp nước. Đạt đưa bi đông về phía Ngạn.
Anh uống? Anh có đây. Uống nước ít thôi Đạt, khi khác lắm thì mới uống nha. Anh em nhớ phải tiết kiệm nước đó. Trong hang có rất ít nước, còn cơm khô, cốm dẹp của mỗi người là lương thực chính, đừng có buồn miệng đem ra nhai chơi đó nghe. Ủa anh, ở trong hang có gạo mà. Có, nghe nói là có 2 giạ gạo, nhưng 2 giạ thì cao lắm là chịu được 3-4 ngày à. 3-4 ngày thì nó rút mất rồi, sợ gì? Chuyện đó thì chưa có biết được. Ví dụ tụi nó dây riết mình 1 tuần lễ thì sao?
Nghe Ngạn hỏi thế, không ai nói chi nữa. Mọi người lựa chỗ, ngồi im. Tất cả các mũi súng đều chĩa ra miệng hang. Ngạn đăm đăm nhìn cái lối mòn trên bãi cỏ cũ. Anh nhìn những cây dừa đứng yên, những tàu lá dừa nhảy nhược, loáng nắng. Thao thoáng dạy tên lính áo quần xám xịt, đang tới lui khuân giác những thứ gì không trông thấy rõ. Anh nghe tiếng son chảo loảng xoảng, tiếng la ó nhốn nháo từ xa chặn tới, và có cả tiếng dừa trụng bình bịch.
Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh, với phần tiếp theo tiểu thuyết Hòn Đất của nhà văn Anh Đức.
Hôm nay bông hoa xưa từ đây sâu vườn mình trong nắng mai, sau bao khổ đau đắng cay vẫn bước hiên ngang những bước dài, bên nhau đồng lòng quyết chí cùng sánh vai hướng về một tương chân bước miết mài, có xa gì đường dài kia lắm gai, chung tay cùng nhau đắp xây, cùng nôi bao vòng tay thân ai, nối bước truyền thống anh hùng vẫn khuất ngàn đời mãi không phai. Hòn đất ơi, hòn đất ơi, sóng gió phong ba tiên cương thế không vượt ở núi nào hát vang, nào hát vang cho bao mối nhà bao lần chờ chuỗi lá, cho bao cánh đồng hoang giờ đã đơm hoa. Hòn đất ơi, hòn đất ơi, sóng gió phong ba tiếng cương thế không phục.
Cho bao cánh đồng hoang giờ đã đơm.
chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Thư từ góp ý và bài vở cộng tác mời quý vị gửi về chương trình theo địa chỉ sau đây: chương trình đọc truyện đêm khuya, Đài Tiếng nói Nhân dân, thành phố Hồ Chí Minh, số 3 đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, hoặc email ngocbichbanvanhe@yahoo.com. Biên tập viên Ngọc Bích, phát thanh viên Dân An và Xuân Khoa cùng kỹ thuật Minh Quân thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.